Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 564, sinh một đàn con, góc truyện audio.com, tiền bối mời nói, đồng bá tuyết ưng cho dù đi liều mạng, cũng sẽ không có chút do dự. Đồng bá tuyết ưng vội nói, sẽ không là việc gian tà. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một phù lệnh màu vàng, nhìn như rất bình thường, phù lệnh màu vàng bay về phía đồng bá tuyết ưng, đây là tín vật. Tương lai có một ngày, có lẽ có người sẽ cầm tín vật tương tự tới tìm ngươi, khi đó, cần ngươi trả giá. Vãn bối ghi nhớ, đồng bá tuyết ưng lập tức tiếp nhận phù lệnh màu vàng. Đại ân cỡ này, lấy thân báo đáp cũng đáng. Lúc trước mình nguyện trả giá bất cứ điều gì, đáng tiếc thời không thần điện cũng không để vào mắt. Đừng nghĩ quá nhiều tiểu gia hỏa, ngươi hiện tại thực lực còn quá yếu, muốn giúp ta cũng không có tác dụng gì. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào cười nói, sau khi cứu thê từ ngươi, ngươi tu hành cho tốt. Đúng rồi, hơn ngàn năm sau, ở huyết nhận thần đình sẽ có một việc trọng đại, ngươi có thể đi tham gia. Bởi vì mượn cái này, là có hy vọng bái nhập môn hạ bậc đại năng. Tuy nói ngươi là nội môn đệ tử của Hồng Trần, nhưng Hồng Trần đã chết ngươi không nhận được hắn chỉ điểm. Phải biết hộ pháp đệ tử cùng nội môn đệ tử thân truyền đệ tử khác nhau lớn nhất. Chính là một vị đại năng chỉ điểm. Bậc đại năng chính là siêu thoát thiên địa quy tắc, bọn họ đều nắm giữ đầy đủ thiên địa quy tắc, bọn họ chỉ điểm, sẽ chỉ thẳng bản chất khiến ngươi tu hành tăng lên rất nhiều. Đồng bá tuyết ưng cũng không kỳ quái đối phương biết mình là nội môn đệ tử Hồng Trần Thánh Chủ, lập tức nói. Ta bái sư Thánh Chủ còn có thể bái sư phụ khác. Có thể, chỉ cần sư phụ trước của ngươi đồng ý. Hồng Trần đã chết tự nhiên sẽ không từ chối. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào mỉm cười nói. Vâng, đồng bá tuyết ưng gật đầu. Đường tu hành, người ngoài là không thể tùy tiện chỉ điểm. Nhưng bậc đại năng chính là thật sự siêu thoát ở ngoài thiên địa quy tắc, bọn họ chỉ điểm lại là cầu cũng cầu không được. Đương nhiên ta cũng chỉ là đề nghị, để ngươi có thể đi thuận lợi hơn, đường tu hành đi xa hơn. Về phần bản thân ngươi rốt cuộc nên chọn như thế nào, chung quy là việc của chính ngươi. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào nói, nếu ngươi chuẩn bị xong rồi, vậy ta sẽ ra tay. Mời tiền bối, đồng bá tuyết ưng nói. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào sắc mặt nghiêm nghị, đi tới một bên. Lập tức hắn đưa tay xa xa vạch một cái. Trong thiên địa cũng xuất hiện dấu vết thật lớn. Hoành, đồng bá tuyết ưng cảm giác được thế giới lực của toàn bộ thế giới phàm nhân cũng mơ hồ nổ vang tựa như có mâu thuẫn. Rõ ràng lão giả này chỉ là hình chiếu thế giới, nhìn như rất nhỏ yếu, nhưng thế giới lực lại không thương tổn được hắn chút nào. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào tiếp tục vạch, trên bầu trời xuất hiện rậm rạp vô số thần văn màu vàng, thần văn chói mắt ẩn chứa khí tức phong cách cổ xưa huyền diệu. Đồng bá tuyết ưng ngẩng đầu nhìn, mơ hồ cảm giác được tựa như có lực lượng gì đang theo phù văn không ngừng hướng trên người lão giả tóc bạc mặt hồng hào kia chui vào. Hắn không biết, đây là thiên địa quy tắc cắn trả. Đương nhiên tất cả cái này đều bị bản tôn lão giả tóc bạc mặt hồng hào chặn. Nhớ kỹ, không thể có bất cứ sự chống cự nào, một khi chống cự tất cả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào quát, vâng, đồng bá tuyết ưng gật đầu, ông, vô, góc truyện audio.com. Số phù văn cấu thành một cánh cửa thật lớn màu vàng, cánh cửa lớn màu vàng phân ra hai tia sáng màu vàng, một tia sáng màu vàng nối về phía đông bá tuyết ưng, một tia sáng màu vàng khác liên tiếp hướng về phía Dư Tĩnh Thu nằm ở nơi đó. Khoảnh khắc tia sáng màu vàng chạm đến thân thể, đồng bá tuyết ưng lập tức cảm giác được linh hồn của mình bắt đầu có chút lâng lâng, tuy tựa như rất thoải mái, nhưng hắn cũng có thể phát hiện linh hồn của mình đang bắt đầu chậm rãi trở nên suy yếu, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được lực lượng linh hồn của mình đang theo tia sáng màu vàng, sau khi trải qua cánh cửa lớn màu vàng kia chuyển hóa, biến thành lực lượng càng thêm huyền diệu tiến vào trong cơ thể thê tử Tĩnh Thu. Bên cạnh, lão giả tóc bạc mặt hồng hào ở một bên thao túng tất cả, sắc mặt nghiêm nghị. Cảnh tượng này ước chừng rằng co gần nửa canh giờ. Thiên địa quy tắc cắn trả, bản tôn lão giả tóc bạc mặt hồng hào cũng chống lại gần nửa canh giờ. Đỉnh, theo một tiếng quát, cánh cửa lớn màu vàng trên không trung liền vô thanh vô tức bắt đầu tiêu tán, tia sáng màu vàng kia cũng tiêu tán. Cảm giác lâng lâng của linh hồn đông bá tuyết ưng cũng biến mất, khôi phục cảm giác bình thường. Tốt rồi, sự tình đã xong, ta phải đi. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào tùy tay chỉ một cái, khối phù bài khống chế tốc độ thời gian trôi kia trên người Dư Tĩnh Thu liền bay xuống trên mặt đất một bên, tiểu tử, nhớ rõ hứa hẹn của ngươi. Tiền bối cứ việc yên tâm, đồng bá tuyết ưng nhịn không được nói, thê tử của ta nàng khi nào thì có thể tỉnh. Rất nhanh, lão giả tóc bạc mặt hồng hào nói xong, bóng người liền bắt đầu tiêu tán. Xoạt, hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Ở một chỗ đỉnh núi này của Tuyết Thạch Sơn, chỉ còn lại có đông bá tuyết ưng cùng Dư Tĩnh Thu nằm ở nơi đó. Tĩnh Thu, Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức đến bên cạnh thê tử, ngồi xổm nơi đó, nhìn kỹ gương mặt thê tử, khẩn trương chờ đợi. Sẽ tỉnh lại sao? Lão già tóc bạc mặt hồng hào kia có thể là đùa giỡn mình không? Hoặc là thi triển âm mưu quỷ kế? Tĩnh Thu có thể tỉnh lại hay không? Tuy nói lý trí nói cho Đông Bá Tuyết Ưng tồn tại cỡ đó là khinh thường đùa giỡn hắn, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thê tử ngủ say rất khẩn trương đến mức nhịp tim cũng rất nhanh. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Đông Bá Tuyết Ưng chờ đợi, đột nhiên tổn thất một nửa linh hồn bổn nguyên, khiến tinh thần hắn cũng có chút hoảng hốt, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm thê tử. Tĩnh Thu pháp sư nằm ở nơi đó, khuôn mặt điềm tĩnh, giống như đang ngủ say, da thịt của nàng như bạch ngọc, tất cả đẹp như vậy. Bỗng nhiên, lông mi nàng giật giật, theo đó chậm rãi mở mắt. Nhìn mắt thê tử, Tuyết Ưng, Tĩnh Thu còn có chút mơ hồ nói, đây là... Đồng Bá Tuyết Ưng kích động nở nụ cười, hắn chỉ cảm thấy tất cả vạn vật trong toàn bộ thiên địa đều lập tức có sắc thái nồng đậm hơn rất nhiều, cho dù mây trắng trên bầu trời xa xa cũng lập tức làm người ta ấm lòng. Trên mặt đất tuyết động bị dẫm qua có chút bẩn, tựa như cũng có thể cảm giác được hương đại địa bùn đất. Toàn bộ thế giới, bởi vì Tĩnh Thu tỉnh lại cũng hoàn toàn khác. Tĩnh Thu đưa tay, lau lau nước mắt trên khuôn mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Vừa khóc vừa cười, không có gì, vui vẻ không được sao. Đồng Bá Tuyết Ưng ôm lấy Tĩnh Thu. Sao ta chưa chết, ta nhớ rõ ta. Dư Tĩnh Thu còn có chút hoảng hốt mơ. Gocchuyenaudio.com. Hồ, chết cái gì mà chết, nàng còn phải sinh cho ta một đàn con. Cách chương.